Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 49. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 15, đếm ngược đến hàng thứ hai. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi cảnh, vô ái huệ tâm. Chúng ta xem đoạn này. Đây là đoạn cuối cùng của Tứ Vô Lượng Tâm. Bồ Tát tu hành thập thiện nghiệp đạo, thực tiễn vào trong tâm xã, họ được lợi ích công đức thù thắng là ư thuận vi cảnh, vô ái quệ tâm. Chúng ta đọc đến câu này thì phải nghĩ đến thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Những yếu lĩnh này khi nói thì dễ, thế nhưng chúng ta tại vì sao không làm được? Chính là chưa có tu tâm xã. Nếu như thật sự có thể tu từ bi hỷ xã, thì chân tâm tánh đức của chúng ta tự nhiên sẽ hiện tiền. Từ bi hỷ xả là tánh đức. Ở trong tự tánh tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ. Vương Dương Minh gọi là lương tri lương năng, không phải là đến từ bên ngoài. Thế nhưng phàm phu lục đạo từ kiếp lâu xa đến nay đã mê mất tánh đức rồi. Chúng ta phải nghe cho rõ, đây là mê mất, hoàn toàn không phải thật sự mất, chỉ mê mất mà thôi. Nếu như chúng ta thật sự giác ngộ rồi thì tánh đức lập tức phục hồi. Xả là buông xả. Tại vì sao chúng ta không buông xả? Không buông xả là bởi vì chưa nhìn thấu. Lúc tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi hai câu: nhìn thấu, buông bỏ. Hai câu nói này bắt đầu làm từ đâu vậy? Là bắt đầu từ xả. Thầy dạy tôi bắt đầu làm từ bố thí. Bố thí chính là xả. Nhưng chữ xả ở chỗ này có nghĩa thú tinh vi, quyền diệu hơn. Đó chính là trong thuận cảnh, nghịch cảnh. Vi là nghịch cảnh. Trong thuận cảnh, nghịch cảnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm thanh tịnh. Thuận cảnh không có tham ái, nghịch cảnh không có sân hận. Nếu ở chỗ này dùng công phu chân thật, thì tâm địa chúng ta sẽ đạt đến bình lặng, bình đẳng, thanh tịnh, chân tâm hiện tiền. Sự việc này khi nói thì dễ, khi làm thì khó. Quả thật đúng là quá khó. Chúng ta cũng biết đây là đúng, đây là tốt. Thế nhưng tập khí phiền não không buông xả. Hay nói đúng hơn chính là không xả được. Không xả được thì công phu của bạn không có cách gì tiến bộ. Đây là công phu gì vậy? Xin thưa với các vị, đây là công phu nhập môn Phật Pháp. Nếu như không thể nhìn thấu, không thể buông xả, nhìn thấu là trí huệ, buông xả là công phu, thì bạn không cách gì thấy đạo, chứ đừng nói là tu đạo. Đạo ở đâu? Bạn tuyệt nhiên còn không nhìn thấy, thì bạn còn tu cái gì chứ? Cho nên cảnh giới này, nếu thực sự thành tựu rồi, thì đây là kiến đạo vị. Thế nhưng tứ vô lượng tâm là cái mà thiên nhân tu. Họ tu thập thiện nghiệp, tu tứ vô lượng tâm nên cảm được phước báo ở trên trời. Họ có thấy đạo hay chưa? Chưa. Tại vì sao chưa có thấy đạo vậy? Vì ngã chấp chưa có phá. Đối với cảnh giới thuận nghịch có thể không động tâm là rất khá rồi. Đây là tiền phương tiện cho việc thấy đạo. Chúng ta thông thường gọi là công phu dự bị. Nếu như công phu tăng lên một tầng bậc nữa, đem tự tư tự lợi xả sạch, nếu như có thể xả danh văn lợi dưỡng, xả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, mà ý niệm ngã đó vẫn còn, thì không thể thấy đạo. Trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên là thân kiến. Thân kiến mà phá rồi thì bốn loại kiến khác cũng đồng thời đều phá cả. Thân kiến là căn bản. Trong kinh điển thường nói tam giới 88 phẩm kiến hoặc. 88 phẩm kiến hoặc mấu chốt là ở thân kiến. Không còn chấp trước cái thân này là ta nữa. Đây là quả tu đà hoàng, sơ quả vị tiểu thừa, là quả vị sơ tính của Bồ Tát Viên Giáo Đại Thừa. Đây là thấy đạo rồi. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu như không hạ công phu ngay chỗ này, thì chúng ta vĩnh viễn lãng vãng ở ngoài cửa Phật. Muốn thành tựu thì khó. Đây là chứng tỏ 84.000 pháp môn, bất kỳ pháp môn nào tu hành cũng đều không dễ dàng. Thế Tôn thấy rất rõ ràng, cho nên nói với chúng sanh thời mạt pháp chúng ta, ngoài việc tu tịnh độ, nương tựa vào oai lực gia trì theo bổn nguyện tiếp dẫn giảng sanh của A Di Đà Phật ra, quả thật không có con đường thứ hai. Sự tiện lợi của pháp môn tịnh độ chính là không cần đoạn phiền não. Thí dụ như chúng ta nói thân kiến, thân kiến chúng ta hoàn toàn chưa đoạn hết. Chúng ta dùng công phu niệm Phật đè xuống. Đè xuống là không cho khởi hiện hành, cũng tức là không để khởi tác dụng. Có công phu như vậy thì có thể giảng sanh. Cũng chính là nói, ngã thực sự chưa có đoạn, nhưng có khi có thể đạt đến quên ngã tạm thời trong thời gian ngắn. Đây gọi là phục. Cái này chúng ta nghiêm túc, nỗ lực một chút là có thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải đã làm cho chúng ta thấy rồi sao? Thân tâm thế giới, tất cả vạn duyên, ngày thấy đều buông xuống, trải qua đời sống đơn giản nhất thì sẽ dễ dàng phục ngã chấp. Loại phương pháp tu học này, giảng sanh Tây Phương tịnh độ là rất dễ dàng đạt được. Phật cũng đã làm gương, cũng đã làm mô phạm cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta thể hội được, có thể hiểu được ý của Phật, Phật tại vì sao phải làm cách này? Cách làm này của Phật dạy chúng ta điều gì? Là dạy chúng ta buông xả. Chúng ta sống ở thế gian này, nhất định phải giác ngộ. Mạng sống vô cùng mong manh. Thế gian này nhất định không thể ở lâu. Tất cả mọi cảnh giới đều như mây khói thoáng qua, xem chơi mà thôi. Có thứ gì bạn có thể nắm giữ được đâu? Có cái nào bạn có thể có được chứ? Mọi thứ đều không giữ được, kể cả thân thể này của mình cũng không giữ được, huống hồ là vật ngoài thân. Do đó xả là điều nhất định phải làm. Bạn muốn hỏi lý do gì? Không lý do gì cả. Xả chắc chắn là chính xác. Thuật ngữ nhà Phật nói pháp vốn như vậy. Tất cả chư Phật Bồ Tát, thanh văn duyên giác, có vị nào không xả chứ? Chúng ta hãy xem 28 tầng trời. Tại vì sao trời có 28 tầng vậy? Chúng ta thấy rõ ràng là do họ xả nhiều hay ít. Xả được ít thì vị trí của họ thấp, xả được nhiều thì vị trí của họ được lên cao. Đối với ngũ dục lục trần, sự thì buông xả hết rồi, nhưng ý niệm chưa xả hết thì sanh thiên, sanh về trời dục giới. Ý niệm hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều không còn nữa, đều xả hết thì họ sanh về trời sắc giới. Trời sắc giới còn có sắc thân. Nếu như cái sắc thân này cũng xả luôn, cái ý niệm này đều không còn, thì sanh về trời vô sắc giới. Điều này là rất rõ ràng. Xả được càng nhiều thì địa vị càng sanh cao. Đến Như Lai quả địa cứu cánh, đem một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng của Bồ Tát Đẳng Giác cũng xả sạch. Họ chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Một phẩm sanh tướng vô minh đó vẫn còn chưa xả hết, họ là Đẳng Giác Bồ Tát. Từ đó cho thấy pháp thế xuất thế gian, sở dĩ nói với bạn nhiều phẩm vị như vậy, phẩm vị hình thành như thế nào vậy, chính là xả nhiều hay ít mà thôi. Đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Thuận cảnh người thế gian gọi là sự sự như ý. Người thiện, người vật mà bạn ưa thích, loại cảnh giới này dễ dàng khởi tâm tham luyến. Trong phiền não gọi là ái biệt ly, chính là nói về cảnh giới này. Nghịch cảnh, đời sống khó khăn vất vả, người ác, quan gia đối đầu của mình, rơi vào trong cảnh giới này thì tâm không tự tại, tâm sân hận dễ dàng hiện tiền, tiếng oán đầy đường, oán trời trách người. Cảnh giới của phàm phu sáu cõi không ngoài như thế. Chúng ta không rõ chân tướng của nhân quả, cho nên thuận cảnh khởi tâm tham, nghịch cảnh khởi tâm sân hận. Thế là nghiệp này càng tạo càng nặng. Quả báo ngày càng đọa lạc xuống. Muốn nâng lên thật là quá khó. Cho nên ở trong sáu cõi, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, đi lên thì quá khó, đọa lạc xuống thì rất dễ dàng. Như vậy chúng ta liền có thể thể hội được chúng sanh luân hồi trong sáu cõi, lúc nào đời sau cũng tệ hơn đời trước. Chỉ có gặp được giáo huấn thánh hiền mới có cơ duyên được nâng cao lên. Cái cơ duyên này không nhiều. Bạn xem hiện nay trên thế giới gần 7 tỷ người, được mấy phần mấy người ở trong đời này gặp được giáo huấn thánh hiền chứ? Trước đây một thế kỷ, người gặp được giáo huấn thánh hiền phần lớn đều được thăng tiến. Thế kỷ trước mắt này, cho dù gặp được giáo huấn thánh hiền vẫn cứ bị đọa lạc xuống thêm. Nguyên nhân ở đâu vậy? Là do không thắng nổi phiền não, không ngăn nổi cám dỗ. Hiện nay sức cám dỗ của xã hội này quá lớn. Ngạn ngữ thường nói, biết rất rõ, không nhẫn được. Đạo lý mà thánh nhân nói là rất tốt, rất hay, nhưng trong thực tế thì họ không nhẫn được. Không nhẫn được nghĩa là họ không thể tùy thuận theo giáo huấn thánh hiền, vẫn cứ tùy thuận theo tham sân si mạng của mình, vẫn cứ tùy thuận tự tư tự lợi của mình, thì vẫn đọa lạc như cũ. Biết rõ mà cố phạm thì còn có cách gì chứ? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Hiểu cạn cợt vẫn không được, phải hiểu sâu lý của nó. Hiểu sâu sắc chân tướng sự thật trước mắt, chúng ta có thể cố gắng hết sức nhẫn một chút, thì tiền đồ là một mảng quang minh. Dù cho bạn không thể thoát khỏi sáu cõi, bạn còn có thể giữ được thân người, vẫn có thể từ thân người mà thăng tiến lên. Sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như bạn không nhẫn được, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, thì nhất định đọa lạc xuống. Hiện nay đọa lạc xuống, nói lời thành thật, cơ hội đọa lạc địa ngục là nhiều nhất. Bất luận bạn có tin lời của thánh hiền nói hay không, không phải nói không tin thì không bị đọa lạc. Có một số người nói những chuyện của tôn giáo, những chuyện của quỷ thần, tin thì có, không tin thì không có. Những lời qua quýt như vậy chúng ta thật chẳng nên tin. Bạn tin thì có, không tin vẫn là có. Sự việc này bất luận bạn tin hay không thì thực tế vẫn là tồn tại. Xả, chữ này vô cùng quan trọng. Từng giây từng phút phải để ở trong tâm, phải nhắc nhở chính mình. Hoan hỷ xả, tận lực xả, có thể xả đến mức giống Thích Ca Mâu Ni Phật là tốt nhất. Xả đến chỉ còn những gì cần thiết cho đời sống của mình. Đây là trong nhà Phật gọi là y đơn. Ta vẫn còn hai bộ quần áo thay đổi, tối ngủ còn có chăn đắp là đủ rồi. Những thứ khác thấy đều không cần. Cho nên xả, chúng tôi có trải qua cái kinh nghiệm này, biết được lợi ích này. Vì sao vậy? Không có gánh nặng gì cả, ý nghĩ gì cũng không có, vọng tưởng cũng không còn. Toàn bộ gia sản cõng trên người, bạn còn có vọng tưởng gì nữa? Không có vọng tưởng nữa. Mạng sống với tài sản kết hợp thành một thể. Chúng ta ở trong Phật Pháp đã nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như vậy. Tổ sư Đại Đức nhiều đời thể hiện cho chúng ta cũng là hình ảnh này. Sống một đời sống đơn giản nhất, vạn duyên buông bỏ, làm công việc tích cực nhất trong xã hội là giáo hóa chúng sanh, làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng sanh. Từ bi hỷ xả, đây là tứ vô lượng tâm. Đến chỗ này là đã giới thiệu đơn giản với các vị rồi. Bốn chữ này đối với việc tu học của chúng ta là vô cùng quan trọng. Bạn xem Phật đem nó xếp vào sáu ba la mật của Bồ Tát. Có thể thấy Thế Tôn ở trong dụng ý dạy học đối với môn học này vô cùng xem trọng. Các vị đồng học, xin mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 15, hàng cuối cùng. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Đi theo câu hoàn chỉnh ở phía trước kinh văn mà đọc thì là: Long Vương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo, dĩ tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Câu như vậy thì hoàn chỉnh. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian thì chúng ta không bàn đến, vì pháp xuất thế gian ở trong mức thấp nhất. Là nói pháp giới tứ thánh, nói nghiêm khắc nhất là nhất chân pháp giới. Cái cấp bậc này quá cao rồi, nên chúng ta chỉ nói sáu cõi. Trong sáu cõi, tất cả người và sự điều khó khăn nhất là việc chung sống giữa người với người. Nếu như làm tốt mối quan hệ giữa người với người, có thể chung sống, thì cảnh giới sáu cõi cùng với nhất chân pháp giới của chư Phật Như Lai thật ra là không có khác biệt. Từ đó cho thấy chung sống giữa người với người là việc lớn hàng đầu ở trong sáu cõi. Giáo học của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, đủ dạng giáo hóa, đều lấy đó là việc lớn hàng đầu. Cũng chính là tông chỉ đứng đầu trong dạy học. Tại vì sao pháp giới bốn thánh trở lên, những vấn đề này đều không còn vậy? Các ngài thật sự giác ngộ rồi. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, A-la-hán, Bích Chi Phật, quả vị mà các ngài chứng được là chánh giác. Các ngài là thật sự giác ngộ rồi. Thật sự giác ngộ thì vấn đề này liền giải quyết rồi. Chưa có thật sự giác ngộ thì vẫn còn trong sáu cõi, kể cả trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Chúng ta tiếp nhận giáo dục thánh hiền để làm gì? Chỉ là học theo các bậc thánh hiền để làm thế nào chung sống với đại chúng. Điều này ở thế gian gọi đó là đại học vấn. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, thì những việc khác đều không thành vấn đề. Phật chỉ dạy chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là một câu này. Tứ nhiếp, ý nghĩa của nhiếp là nhiếp thọ. Dùng cách nói hiện đại để nói chính là tiếp cận, thân cận. Phật ở chỗ này đã nói với chúng ta bốn nguyên tắc. Bốn nguyên tắc này, thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Dùng bốn loại phương pháp này nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Trong nhiếp thọ, điều quan trọng nhất là giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh hoan hỷ tuân theo giáo hóa. Đây là nhiếp thọ. Ở thế gian, phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng. Nếu như hai vợ chồng hiểu được tứ nhiếp pháp, tu hành tứ nhiếp pháp, thì đôi vợ chồng này thực sự là trăm năm hòa hợp. Người thế gian chúng ta nói vợ chồng hòa thuận được xây dựng từ trên phương pháp này. Áp dụng vào một nhà thì gia đình hòa mục. Ngạn ngữ chúng ta thường nói gia hòa vạn sự hưng. Thực tiễn vào trong đạo tràng thì đạo tràng này ai cũng đạo nghiệp thành tựu. Tứ nhiếp bất luận là thực tiễn vào trong một đoàn thể nào thì đoàn thể đó chắc chắn hưng vượng. Nếu như không có tứ nhiếp pháp thì vợ chồng bất hòa, gia đình tan vỡ. Ngày nay chúng ta thấy thế gian có không ít xí nghiệp, công ty làm ăn rất thành công. Quan sát cho thật kỹ, họ dùng phương pháp gì? Phàm là những công ty thành công, việc mà họ làm là tiếp cận tứ nhiếp pháp. Nếu như hoàn toàn dùng tứ nhiếp pháp thì người chủ tuyệt không cần lo lắng. Nhân viên nhất định đoàn kết giống như người một nhà vậy. Tương thân tương ái, hỗ trợ hợp tác, đâu có lý nào mà không hưng vượng chứ. Vĩnh viễn hưng vượng, chắc chắn không suy thoái. Trong tứ nhiếp thiếu đi một điều, thiếu đi hai điều thì vấn đề liền xuất hiện ngay. Đạo lý này chúng ta phải nghiên cứu cho tỉ mỉ. Làm thế nào thực hiện nó? Thực hiện đến viên mãn, đây là vấn đề giáo dục. Giáo dục là dạy người giác ngộ. Nếu như không dạy thì dù Phật Bồ Tát có tốt hơn đi nữa, tại vì sao Phật cũng không độ chúng sanh? Phương pháp của Phật viên mãn như vậy, tại vì sao Ngài không đến thế gian này để độ chúng sanh? Phật không đến, vậy là Phật không từ bi. Đại từ đại bi làm sao nói cho được thông chứ? Sở dĩ Phật không đến là vì hiện nay chúng sanh không thể tiếp nhận. Hay nói cách khác, không thể tiếp nhận tứ diệu pháp của Phật. Đây là không có duyên với Phật. Phật không độ chúng sanh không có duyên. Sự bố thí của Phật đối với tất cả chúng sanh là bố thí pháp, không phải bố thí tài. Các vị nhất định phải biết, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, đời sống của Ngài là hành khất. Toàn bộ tài sản của Ngài là ba y một bát. Sống đời sống vật chất đơn giản nhất, không có mảy may dư thừa. Vì lẽ đó nói bố thí tài thì Ngài không có sức. Ngài là dùng bố thí pháp để mà giáo hóa tất cả chúng sanh. Bố thí pháp nó thật ra cũng không tách rời bố thí tài. Cái tài này là nội tài, thể lực của Ngài, tinh thần của Ngài, đây là thuộc về nội tài. Ngài là bố thí nội tài chứ không phải ngoại tài. Vô cùng vất vả trong 49 năm không hề gián đoạn, ngày ngày dạy học, ngày ngày vì mọi người mà lên lớp. Người nào được lợi ích vậy? Dùng cách nói của chúng ta mà nói là người hiếu học thì được lợi ích. Cho nên hiếu học là mấu chốt thành bại trong đời này của chúng ta. Người nào hiếu học thì người đó được lợi ích. Được lợi ích nhiều hay ít là do yếu tố hiếu học của họ ít hay nhiều. Họ hiếu học 10 phần thì họ được 10 phần lợi ích. Họ hiếu học 3 phần thì họ chỉ được 3 phần lợi ích. Trong hiếu học, điều quan trọng nhất, đây là Phật ở trong tất cả kinh điển đã nói vô số lần. Chúng ta mở kinh Phật ra xem, từ đầu đến cuối, cho dù ký ức rất mơ hồ, nhưng có một câu nói cần phải nhớ thật kỹ. Đó chính là thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Tại vì sao phải nhớ kỹ vậy? Vì số lần nói quá nhiều. Một bộ kinh Kim Cang chỉ có 5.000 chữ mà câu này đã nói đến mười mấy lần. Đây là Phật không ngại phiền phức, dặn đi dặn lại. Bạn có thể thành tựu hay không là ở 8 chữ này. Bạn có thể tiếp nhận hay không? Bạn có thể gìn giữ hay không? Bạn có thể đọc tụng hay không? Bạn có thể vì người diễn nói hay không? Diễn là biểu diễn, làm cho người ta thấy. Đem hành vi sinh hoạt của Phật Bồ Tát thể hiện ra cho người ta thấy. Đây là diễn. Diễn là diễn kịch. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, chúng ta thường hay đọc thấy du hí nhân gian. Họ đều là diễn kịch tại thế gian, biểu diễn tại thế gian, để người thế gian sau khi nhìn thấy thì giác ngộ, tỉnh ngộ trở lại. Chúng ta là đệ tử Phật, là tứ chúng đệ tử. Thân phận của mỗi người không giống nhau, công việc không giống nhau. Cần phải ngay trong công việc hiện tại, thân phận hiện hữu, làm nên gương tốt, làm nên mô phạm. Đây chính là vì người mà diễn. Bạn làm nên tấm gương tốt thì liền có người thỉnh giáo với bạn, học tập theo bạn, bạn lại chỉ dẫn họ. Đây là thuyết. Hay nói cách khác, nếu như học rồi mà không thể làm được thì cũng như chưa học. Bạn dạy người ta, người ta cũng không tin. Cho nên nhất định phải làm cho được. Cho nên mỗi một bộ kinh đến câu cuối cùng, Phật đều chỉ dạy mọi người là tín thọ phụng hành. Đây là bố thí nhiếp thọ ở trong tứ nhiếp mà Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian. Chúng ta nhìn thấy người thế gian với người học Phật quả thật không giống nhau. Thế gian có người thiện, có người tốt hay không? Có, chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Như những năm gần đây, người đề xướng giáo dục nền tảng nhi đồng, đề xướng đọc sách thánh hiền, thật tuyệt vời. Họ là người đại thiện nhưng không phải là Phật Bồ Tát. Sao biết họ không phải là Phật Bồ Tát? Tài liệu giảng dạy hay như vậy, phía sau vừa mở ra là dòng chữ sách có bản quyền cấm in sao, vậy thì tiêu rồi. Toàn bộ tài liệu này bị chết nghẹt rồi, không thể lợi ích chúng sanh. Vì sao vậy? Nếu bạn đọc loại sách này, nhất định phải tốn tiền mua ở họ. Bạn muốn in sao thì họ truy cứu kiện ra tòa, là bạn phải ra hầu tòa, bạn còn bị xử tội. Cho nên đây vẫn là phàm phu, không phải là Phật Bồ Tát. Vì tâm lượng rất nhỏ, tôi có đồ tốt nhưng bạn nhất định phải đến mua chỗ tôi bán cho bạn. Bạn không thể lưu hành. Phật Bồ Tát có tâm lượng lớn, yêu xã hội, yêu chúng sanh, hy vọng mỗi người đều được lợi ích, nhất định không có bản quyền. Chúng ta xem người tốt thật hay là người tốt giả là xem họ có cần bản quyền hay không, họ có tự tư tự lợi hay không. Tự tư tự lợi chưa buông xả, họ làm việc tốt cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu thế gian mà thôi. Phước báo hữu lậu thế gian đến đâu để hưởng là rất khó nói. Ngũ giới thập thiện tu rất tốt thì đời sau được sanh cõi người. Ngũ giới thập thiện không tốt, đến đâu hưởng phước vậy? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều gia đình giàu có, người nước ngoài nuôi thú cưng, tương lai họ sẽ biến thành những thứ đó. Tiền đồ của họ là như vậy. Đi hưởng phước ở cõi súc sanh, hưởng phước ở cõi ngạ quỷ. Họ cũng hành bố thí pháp, cũng hành bố thí tài, mà tự tư tự lợi không có buông xả. Cho nên phần lớn đều là đi về hai cõi này. Thú cưng nhỏ rất thông minh, rất hiểu ý người. Vì sao vậy? Nó đời trước tu bố thí pháp, môi trường sinh hoạt của nó rất tốt. Bạn thấy người trong gia đình đều yêu quý nó, chăm sóc nó từng ly từng tí. Nó đời trước tu bố thí tài, quả báo đến đâu hưởng thụ, chúng ta phải hiểu cho thật rõ ràng. Chúng tôi nhìn thấy thế gian có không ít người cũng được xem là người có tâm, nhưng nhìn thấy phía sau có dòng chữ có bản quyền cấm in sao, chúng tôi thật đau xót. Vì sao vậy? Không thể phổ cập, không thể giáo hóa quảng đại chúng sanh, thật vô cùng đáng tiếc. Họ vốn dĩ có thể làm đại thánh nhân, có thể làm đấng cứu thế, chỉ vì một chút lợi ích này mà họ vẫn là phàm phu thấp hèn. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng lắc đầu, cũng cảm thán. Cho nên học Phật, cái chướng ngại lớn nhất là làm thế nào đột phá tự tư tự lợi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam năm xưa thường hay dặn đi dặn lại chúng tôi, học Phật phải sửa tâm, sửa đổi quan niệm ở trong tâm. Khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm là vì mình, vì gia đình của mình. Đây là phàm phu sáo cõi, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sau khi học Phật, đem cái ý niệm này sửa đổi lại, khởi tâm động niệm luôn nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh, khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều vì tất cả chúng sanh tu phước. Tu phước không phải để bản thân chúng ta hưởng phước, mà tu phước để tất cả chúng sanh hưởng phước, không phân quốc gia. Trong kinh Phật nói quốc độ, không phân quốc độ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, tất cả đều không phân biệt, đối xử bình đẳng, lợi ích rộng khắp. Đây là đệ tử Phật. Làm đệ tử Phật mà khởi tâm động niệm vẫn còn tự tư tự lợi, đây là đệ tử Phật giả, không phải đệ tử Phật thật. Vì sao vậy? Phật không có loại tâm này, Phật không có loại hành vi này. Chúng ta thử xem sách xưa. Sách xưa không có sở hữu bản quyền, người xưa không có quan niệm này. Không những không có khái niệm này, mà phía sau sách còn in vào mấy chữ nữa là hoan nghênh lưu hành, công đức vô lượng, khuyến khích bạn in sao lưu hành. Vì sao vậy? Tạo phước cho xã hội, tạo phước cho chúng sanh, đem trí huệ phước đức này mở rộng ra, mở rộng đến hư không pháp giới. Cho nên Phật thường hay chỉ dạy chúng ta tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Chúng ta nhất định phải hiểu. Trước đây tôi ở Đài Trung, thư viện Từ Quang Liên Xã Đài Trung xuất bản một số ấn phẩm, phía sau cũng in sở hữu bản quyền cấm in sao. Tôi đã khuyên mấy mươi lần, sai lầm, quá đổi sai lầm. Hoàn toàn đi ngược lại tinh thần từ bi độ thế của Phật Bồ Tát. Bồi dưỡng tự tư tự lợi, phân chia môn phái, phá hòa hợp tăng, là tạo tội nghiệp A Tỳ địa ngục. Học tập với lão sư Lý hơn 30 năm, học đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi đọa địa ngục A Tỳ. Bạn thấy oan uổng biết bao. Tôi theo thầy 10 năm, Thầy không hề dạy chúng tôi như vậy. Câu đầu tiên trong kệ khai kinh là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Người học Phật chúng ta đã hiểu sai, hiểu lầm ý của Phật rồi. Cái đầu tiên là không phải tâm Phật, vẫn là tâm phàm phu, vẫn là tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật Pháp vẫn là vào luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Phải đem tâm luân hồi đổi thành tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề không có tự tư tự lợi. Tâm Bồ Đề là niệm niệm vì phúc lợi chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Cho nên chúng ta bố thí nhất định phải dùng tâm như vậy. Hoan hỷ bố thí, tận tâm tận lực mà bố thí. Bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, đây là tâm Phật. Đại đức xưa thường hay chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm ý, khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn tương đồng với chư Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm, thì chúng ta đời này trên đường Bồ Đề là chắc chắn thành tựu. Nếu như khởi tâm động niệm không giống như Phật Bồ Tát thì liền có vấn đề rồi. Tự mình hãy nên tự suy nghĩ tương lai sẽ tu gì đâu. Vạn nhất không nên cho rằng tôi làm việc thiện, cả đời hành thiện, mà nếu phía sau sách có sở hữu bản quyền cấm in sao thì vẫn phải đọa lạc. Vì việc thiện của bạn vẫn chưa thoát khỏi tự tư tự lợi. Hay nói cách khác, tuy bạn hành thiện nhưng cái gốc của bạn là bất thiện. Cành lá hoa quả rất thiện mà gốc bất thiện thì cái thiện đó của bạn không phải thật, là đồ giả. Cái thiện đó của bạn là nhất thời, không phải trường cửu. Đạo lý này bạn nhất định phải biết. Quan hệ của tứ diệt pháp với sinh hoạt thường ngày của chúng ta quá lớn, quá mật thiết, nên chúng ta phải nói nhiều một chút. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.